Tuần trước, chúng ta đã cùng các thính giả trẻ từ trong nước điểm lại tình hình Việt Nam trong năm 2013 đầy sự kiện. Hôm nay, tạp chí Thanh Niên mời quý vị và các bạn cùng gieo quẻ đầu năm để xem dự báo tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam trong năm Giáp Ngọ này ra sao, qua cuộc trao đổi với một nhà quan sát, một ngòi bút độc lập và thường xuyên có nhiều bài phân tích sâu sắc về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước, nhà báo Phạm Chí Dũng.
Ngược lại với năm 2013, tình hình Việt Nam năm 2014 đối nội sẽ nổi bật hơn so với hoạt động đối ngoại. Nếu như vào năm 2013, hoạt động đối ngoại diễn ra rộng khắp với Trung Quốc, Nga, Pháp và Mỹ, đến năm 2014 có thể được xem là năm khởi động trên chương trình 2 năm, sắp xếp lại các vị trí của Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Tuy nhiên là thời gian chuẩn bị nhân sự thì không có nhiều, do vậy mà có thể xem đây là một cuộc chạy đua mang tính chất nước rút. Một trong những tín hiệu rõ rệt cho cuộc vận động này là thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với hàm ý là đổi mới thể chế, và cũng có một tín hiệu khác về không khí tranh đấu nội tình sẽ khá đậm trong năm 2014, chính là lời khai đặc biệt bất ngờ của cựu quan chức gia lai Dương Trí Dũng về một thứ trưởng Bộ Công an. Và năm 2014 cũng có lẽ là sẽ xác nhận những tác động theo chiều sâu của vấn đề Campuchia đối với chính trường và xã hội Việt Nam, do khả năng là Campuchia có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn của chính trị và xã hội bởi cuộc tranh giành giữa đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen với đảng đối lập của ông KDC.
Ở Việt Nam, dân chúng thì thường không quan ngại mấy đến tình hình chính trị của Campuchia với cái ảnh hưởng của nó với tình hình Việt Nam. Mà cái mối quan tâm lớn nhất của người dân Việt Nam bây giờ chính là Trung Quốc. Anh thấy là trong năm 2014 này, cái mối lo từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam như thế nào?
Vấn đề Trung Quốc đối với Việt Nam trong năm 2014 theo tôi vẫn chưa xảy ra một biến động lớn gì đáng kể. Và hoạt động gây hấn của Trung Quốc chắc chắn là sẽ xảy ra và sẽ diễn ra tương đối trên diện rộng, tùy thuộc vào một số thời điểm nào đó liên quan tới những động thái gần gũi hơn hoặc là ngả về phương Tây của một bộ phận trong giới chính sách Việt Nam.
Thế nhưng vấn đề Trung Quốc đó nó có cái ảnh hưởng đối với tình hình chính trị ở Việt Nam như thế nào trong năm nay theo dự đoán của anh? Trước nay đó thì mình cũng vẫn thấy là trong cái chính sách đối ngoại của Việt Nam có cái sự giằng co giữa thân Tây hay là thân Tàu. Thì anh thấy trong năm nay liệu nội bộ chính trị Việt Nam sẽ thân Tây hay là thân Tàu, phe nào sẽ có chiều hướng thắng thế hơn?
Với những tín hiệu mà manh nha từ năm 2013 có sự phân hóa trong nội bộ đảng rõ hơn nữa, xu hướng là nhóm chính khách mang quan điểm gần gũi hơn với phương Tây sẽ nổi lên rõ hơn năm 2014. Để có thể tham gia đầy đủ vào Hiệp định Đối tác Kinh tế trên Thái Bình Dương TPP và được miễn thuế xuất khẩu hàng hóa thì Việt Nam lại phải đáp ứng yêu cầu là hàng hóa đó phải có xuất xứ từ các nước nội khối TPP. Đó thì Trung Quốc vẫn chưa phải là thành viên TPP. Do đó là chắc chắn là chính phủ Việt Nam có thể là phải tìm nhiều cách để giảm bớt cơ cấu nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc và chuyển đổi vùng nhập khẩu sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, thực ra đây là một nhiệm vụ đầy thách thức vì trước đó có đến từ 80-90% nguyên phụ liệu phụ thuộc vào Trung Quốc, bởi sức ép về chính trị và kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam là liên tục và sẵn sàng căng thẳng. Tuy nhiên là theo tôi thì Việt Nam sẽ được chấp nhận tham gia vào TPP trong năm 2014. Tuy nhiên là tính hiệu quả của TPP là không thể tức thời, và để được chính thức chấp thuận vào TPP thì nhà nước Việt Nam sẽ phải chấp nhận một số điều kiện của phương Tây về cho phép hình thành nghiệp đoàn lao động, lập hội và cải cách các doanh nghiệp nhà nước liên quan tới cơ chế giảm dần và tiến đến xóa độc quyền của một số doanh nghiệp.
Đối nội thì mình thấy nhiều người cũng chú ý đến cái mặt là đối phó với lòng dân như thế nào, về lĩnh vực nhân quyền, về các nhu cầu của người dân, cái chính sách của nhà nước đối với giới bất đồng chính kiến, những người phản kháng, liệu chăng là trong năm nay sẽ căng hay là giãn đi?
Trong 2014 thì có khả năng Quốc hội sẽ được tác động ở mức độ nhất định để ban hành luật tiếp cận thông tin, luật tập hội và có thể cả luật biểu tình. Cả ba đạo luật này đều mặc nhiên xuất phát từ nhu cầu và cũng là xu thế đương nhiên của xã hội trung dân, đồng thời một trong những điều kiện của khối phương Tây theo cái mối quan hệ thương mại đa phương với Việt Nam. Cuối năm 2013 thì chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Phan Trung Lý lại đưa ra tuyên bố bất ngờ rằng sắp tới có thể là sẽ ban hành luật tập hội và luật biểu tình.
Theo dự đoán của anh là có thể có một cái luật gọi là luật thông tin sẽ được ban hành sớm. Nhưng mà giữa lúc là mới gần đây thôi, Việt Nam vừa ban hành nghị định 72 rồi sau đó là 174, siết chặt thêm nữa cái quyền tự do thông tin của người dân. Thì liệu cái dự đoán này nó có cơ sở vững chắc không? Cái dự báo của anh?
Nghị định 72 được ban hành là đầu tháng 9 năm 2013. Và cho tới lúc này thì gần như vẫn không có một tín hiệu về việc nghị định 72 sẽ được triển khai. Và dường như là trong nội bộ người ta đang quên lãng dần nó đi và thay thế cho đó là luật tiếp cận thông tin mới chính thức là cuối năm 2013 được văn phòng chính phủ thông báo ra.
Nói về luật biểu tình đó thì đây là một cái điều mà đã được mong đợi từ lâu. Trong mấy năm gần đây thì cái vấn đề luật biểu tình đã được đem ra Quốc hội bàn thảo cũng nhiều lần. Vì sao anh cho rằng là trong năm nay có cơ hội là luật biểu tình sẽ được Quốc hội cân nhắc tới?
cuối năm 2013, chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã nêu ra trước Quốc hội về vấn đề chủ quyền biển đảo và liên quan tới cả luật biểu tình của người dân nữa. Đó là một nhu cầu của nhân dân, không chỉ liên quan tới vấn đề Trung Quốc mà liên quan rất nhiều vấn đề dân sinh, vấn đề đất đai, vấn đề môi trường, vấn đề công nhân, nhiều vấn đề mà hiện nay người ta chưa có quyền biểu tình. 20 năm rồi sau hiến pháp năm 1992 thì vấn đề biểu tình vẫn chưa được luật hóa, thể là cái đó là một mâu thuẫn kinh khủng, có thể tạo ra một cái xung đột ghê gớm giữa dân chúng và chính quyền. Cho nên là Đảng và Nhà nước Việt Nam có lẽ là thấy cũng đã đến lúc rồi, cần phải làm một cái gì đó để xoa dịu dân chúng, và do đó là họ tiếp tục đưa ra lời hứa. Còn thời gian để thực hiện lời hứa thì có thể là kéo dài nhiều năm như trước đây.
Nói về quyền của người dân thì nó liên quan trực tiếp tới vấn đề nhân quyền, là một trong những cái điểm nóng mà khi quốc tế nhìn tới Việt Nam không thể không lưu tâm. Cái vấn đề nhân quyền trong năm 2014 anh thấy như thế nào? 2013 vừa rồi đó được cho là một cái năm gọi là tăng cường cái chiến dịch đàn áp mạnh tay nhất, khốc liệt nhất.
Năm 2014 này tôi thấy không khí chung là khá ổn. Có một nhóm chính sách ở trong đảng đang nghiêng dần gần gũi hơn với phương Tây, gọi là cộng sinh đối ngoại hoặc là cộng sinh quốc tế, thì mọi chuyện sẽ tương đối dần ổn và mọi chuyện sẽ bắt đầu từ chính sách của nhà nước. Một trong những chính sách đó là thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia. Đây chính là yêu cầu của Nguyên tắc Paris năm 1981, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa được thực hiện ở Việt Nam. Năm 2006 thì Việt Nam đã có Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia, nhưng mà Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia đó chủ yếu là thực thi nhiệm vụ là phòng chống diễn biến hòa bình. Và thường trực của cơ quan này chính là Bộ Công an, chứ không phải là Bộ Ngoại giao. Nhưng mà còn kỳ này thì tôi nghe nói là có thể là chính Bộ Ngoại giao sẽ là cơ quan thường trực của cơ quan nhân quyền quốc gia. Và có thể là Việt Nam sẽ thành lập một trong hai hình thức, một là Hội đồng Nhân quyền quốc gia hoặc là một Ủy ban Nhân quyền quốc gia trực thuộc chính phủ để thay thế cho cái Ban chỉ đạo Nhân quyền quốc gia trước đây. Mặc dù có thể thành lập cái cơ quan nhân quyền quốc gia như vậy, nhưng mà vẫn chưa có nhiều dấu hiệu, nhiều hứa hẹn nhiều lắm về việc cân bằng giữa nhiệm vụ phòng chống các thế lực lợi dụng nhân quyền với việc quan tâm thực chất đến quyền con người của dân chúng. Mà đang phát xuất một số cái tín hiệu từ phía nhà nước Việt Nam đối với phương Tây là nhà nước Việt Nam và dần chấp nhận sự tồn tại và vận động của xã hội dân sự Việt Nam. Và thái độ này sẽ thể hiện rõ nét hơn trong năm 2014 này. Và tình hình này sẽ dẫn đến việc là năm 2014 sẽ xuất hiện nhiều tổ chức dân sự hơn năm 2013. Năm 2013 đã xuất hiện khoảng 6-7 tổ chức dân sự, và có thể nói đó là một cái năm khá nổi trội về số lượng tổ chức dân sự. Trong bối cảnh các dân sự bắt đầu được thừa nhận thì hoạt động truyền thông xã hội, còn gọi là lề trái, đó, sẽ gia tăng về số lượng.
Cái đó là nói về lượng, nhưng mà mình dự báo về cái chất thì như thế nào ạ? Mình thấy năm 2013 là có rất là nhiều điểm khởi sắc rồi, nhưng mà liệu cái xu hướng khởi sắc đó nó có thể duy trì về mặt chất lượng được hay chăng trong năm nay?
Hơi tiếc là trong thời gian vừa qua, phong trào dân chủ hoặc là hoạt động dân chủ ở Việt Nam vẫn chưa hình thành được một cách sắc nét, và cách khác là còn tương đối tản mát.
Cuối năm 2013 vừa qua, Việt Nam gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cái nhiệm kỳ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Thì với cái việc này đó thì các tổ chức nhân quyền trên thế giới dự đoán là chắc cũng không giúp tạo nên thay đổi gì đáng kể trong thành tích nhân quyền của Việt Nam. Bởi vì nếu có cải thiện nhân quyền thì Việt Nam đã phải cải thiện chứng minh trước khi được cái ghế này. Sau khi được chiếc ghế này rồi thì chắc có lẽ là Hà Nội sẽ thỏa mãn và cũng sẽ không có những cái biểu hiện nào tích cực hơn nữa. Đó là dự đoán của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế. Thế còn là một nhà quan sát trong nước thì anh nhìn thấy như thế nào?
Vấn đề lợi ích sẽ quyết định tất cả. Hội đồng nhân quyền chỉ là một danh nghĩa. Cái ghế trong Hội đồng nhân quyền không đem lại một lợi ích cụ thể nào đối với nhà nước Việt Nam, và đặc biệt là đối với các nhóm lợi ích. Nhưng lợi ích nằm từ đâu? Chính từ hiệp định kinh tế đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Nếu không vào được TPP thì nhà nước Việt Nam sẽ khó có thể tìm được một cái phao cứu sinh hữu ích có thể giúp cho tạm phục hồi kinh tế hoặc là thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện nay về mặt kinh tế. TPP chính là cái nguồn lợi trực tiếp và có thể mang lại cái lợi ích không chỉ cho nền kinh tế nói chung mà còn cho các nhóm lợi ích nói riêng. Chính vì thế, tôi cho rằng cho tới khi nào chưa gia nhập TPP và kể cả sau khi gia nhập TPP mà Việt Nam chưa được hưởng lợi một cách trực tiếp từ TPP thì chưa thể cái chuyện buông lơi vũ khí nhân quyền. Có nghĩa là lúc đó Việt Nam vẫn phải thực một số quy định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tất nhiên là phải thực hiện một cách chẳng đặng đừng. Đó là một xu thế, và xu thế này lại nằm trong điều kiện hoàn cảnh quá khó khăn, gần như là vào chân tường rồi của nền kinh tế Việt Nam. Và chân tường đó nó sẽ va đập với cái thế đứng chính trị của nhà nước Việt Nam đến mức mà nhà nước Việt Nam không còn cách nào khác là phải có một cái sự thỏa hiệp nhất định đối với cộng đồng quốc tế.
Trước nay đó thì trước những cái hiệp định quan trọng trên quốc tế thì Việt Nam có những cái chuyển biến có thể nói rằng là để chứng tỏ cải thiện. Nhưng mà sau khi đạt được mục đích của mình rồi, như nhiều người tố cáo là mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Thì với cái việc mà Việt Nam vừa vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rồi và TPP thì anh dự đoán là cũng chẳng bao lâu nữa. Tương lai trong nguyên một năm 2014 mình có thể thấy được nó sáng sủa hơn cho tình hình nhân quyền Việt Nam hay không? Cũng hay là mọi chuyện vẫn đâu vào đấy như là sau cái thời hậu WTO của Việt Nam?
So sánh với thời hậu WTO thì nó chắc chắn là năm 2014 sẽ là một năm êm ả đối với nhân quyền ở Việt Nam. Chấn áp bắt bớ sẽ gần như không xảy ra. Hiện nay thì theo tôi biết là chủ trương là không bắt nữa. Nhưng mà đối với một số trường hợp thì có thể khống chế cô lệ. Thì chúng ta thấy có ba mốc thời điểm. Mốc thời điểm thứ nhất là năm 2001, nhà nước Việt Nam tham gia vào Hiệp định Song phương Việt-Mỹ, Thương mại Việt-Mỹ, FTA. Lúc đó là cái khoảng thời gian cũng khá ổn trong vòng khoảng chừng 2 năm. 2006 và năm 2007, Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới và cũng đồng thời là được người Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo CDC. Độ lùi, ôn hòa, êm đềm cũng diễn ra được từ 1.5 năm tới 2 năm. Nhưng mà sau đó thì khi nền kinh tế bắt đầu tạm phục hồi thì chuyện bắt bớ lại nổi lên. Nhưng vào giai đoạn này, theo tôi là khác hẳn những năm 2000. Tại vì lúc này nhà nước Việt Nam đang phải đứng trước hai áp lực cực kỳ lớn. Một là áp lực về kinh tế có khả năng suy thoái kéo dài và dẫn tới khủng hoảng và dẫn tới sụp đổ cả hệ thống ngân hàng nữa. Và thứ hai nữa là những bất ổn xã hội đang dần dần trở nên một con sóng trào, một cơn bại hồng thủy và có thể lan ra toàn quốc, những bất ổn xã hội từ phía dân chúng, chưa kể tới sức ép của cộng đồng quốc tế. Do đó, chính nhà nước Việt Nam sẽ khó có thể quay lui lại quá khứ mà sẽ phải tự thay đổi và tự cải cách.
Dạ, với hai sức ép chính mà anh vừa nhắc tới là sức ép về kinh tế và sức ép về xã hội, thì xin được hỏi về tình hình kinh tế đó, liệu chăng trong năm 2014 này mình sẽ thấy có những cái khởi sắc cho đời sống người dân với những chính sách về nhân quyền, về chính trị của Việt Nam? Song song đó thì anh thấy cái kinh tế nó có cái dấu hiệu như thế nào, khả quan không?
Ngay gần đây nhất, ông Bùi Quang Vinh là Bộ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư đã phải nói tới một hình ảnh vỡ nợ của nhà nước Việt Nam. Có một sự thật không thể chối bỏ là cho dù có được chấp thuận vào phi chăng nữa thì nền kinh tế Việt Nam vẫn quá khó trong năm 2014 và rất nhiều khả năng không thể tăng tốc được. Và với những dấu hiệu khá rõ ràng về nợ xấu, tình trạng khan hiếm tiền mặt, tình trạng bi đắp đát của hệ thống ngân hàng thương mại vào cuối năm 2013 thì có nhiều khả năng là hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu bước chân vào giai đoạn đổ vỡ vào nửa cuối năm 2014. Khi đó, nền kinh tế cũng bắt đầu một thời kỳ đầu tiên lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, khi mà trước đó đã có tới 7 năm suy thoái, gia tăng lạm phát.
Với cái dẫn chứng mà anh vừa đưa ra thì coi bộ năm nay đời sống dân tình có vẻ tiếp tục sẽ chật vật và lao đao hơn nữa. Mình nói về kinh tế, chính trị thì tất cả những điều này nó đều có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình xã hội. Liệu ở xã hội sẽ ổn định hơn hay là mất ổn định hơn so với năm 2013 trong năm nay? Niềm tin của dân chúng, anh thấy như thế nào?
Năm 2014 không thể khác được. Đó là giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng xã hội ở Việt Nam. Kinh tế tiếp tục suy thoái và bắt đầu bước chân vào khủng hoảng. Chính là mảnh đất tiềm nhiêu cho các tình huống bất ổn xã hội. Nếu như là trong năm 2013, chúng ta thấy là bất ổn xã hội đã sinh ra từ nhiều phản kháng của dân chúng đối với chính quyền, thì trong năm 2014, số lượng và quy mô phản kháng chắc chắn là sẽ tăng cao hơn. Phản pháp năm 2013 được thông qua với nhiều nội dung không được cải cách cũng là nguồn gốc dẫn đến tâm thế trục lợi không thay đổi và bất chấp dân sinh của các nhóm lợi ích. Những năm tới sẽ là giai đoạn trục lợi và vơ vét cuối cùng trước khi nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn. Đó là lý do khiến mức độ và tính chất vơ vét của các nhóm lợi ích sẽ tăng tốc, tàn nhẫn và hung bạo hơn, và tất nhiên cũng dẫn tới thái độ và hành vi phản kháng của dân chúng ngày càng phức tạp và quyết liệt không kém, tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, điều kiện lao động, giá cả. Chương trình chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ sẽ chỉ còn mang tính chất tự trưng mà thôi, và càng làm cho niềm tin chế độ của người dân bị suy thoái hơn bao giờ hết.
Tóm lại, cái bức tranh tổng thể Việt Nam trong năm 2014 mà anh vừa phát thảo đó không mấy lạc quan, hay không muốn nói rằng là rất bi quan, u ám hơn nhiều so với năm 2013. Anh có thấy cái viễn cảnh hay là cái tương lai của trong năm nay có cái điểm nào lạc quan nào không so với năm trước?
Tôi chỉ thấy cái điểm lạc quan duy nhất là Việt Nam sẽ được chấp thuận vào TPP. Những cái tín hiệu tốt đó, nó quá là xa cách với quá nhiều dấu hiệu xấu.
Như vậy thì có những cái điều kiện hay là có những cái yếu tố nào có thể giúp đỡ phần nào những cái thiệt hại và những cái dự báo nguy hiểm mà anh vừa đưa ra không?
Có ba yếu tố có thể tác động để hạn chế, ngăn cản phần nào đó. Tại vì thực ra bây giờ, theo tôi thì bắt đầu một giai đoạn mới cho cuộc khủng hoảng mất mát. Trong đó mất mát nhiều nhất không phải chỉ là mất mát về thể chế chính trị, mất mát về lòng dân, mà chính là mất mát về văn hóa, cốt cách con người. yếu tố quan trọng nhất mà có thể cầm giữ được phần nào đó chính là sự chuyển hóa ngay trong nội bộ Đảng. Có nghĩa là những người còn một chút lương tri, họ phải can đảm hơn, họ phải đứng lên và nắm chắc ngọn cờ dân chủ bằng hành động chứ không chỉ là bằng lời nói. Và hai yếu tố còn lại là một chính là người dân. Người dân phải tự hiểu được quyền của mình để tìm giữ và phát huy cái quyền của mình. Người dân có quá nhiều quyền là bị hạn chế và trong một trường hợp nào đó là bị tước đoạt những quyền đó. Cho nên bây giờ họ phải biết cách giành lấy những quyền đó. Đó chính là vai trò của dân chủ. Và sâu xa hơn nữa để tạo dựng một cái mô hình để thiết kế để bảo đảm cho dân chủ thì chính là xã hội dân sự. Điều mà chúng ta đang mong mỏi giờ đây chính là những tổ chức dân sự anh Nga đang hình thành ở Việt Nam hiện nay. Còn nhân tố thứ ba thì phụ thuộc vào cộng đồng quốc tế, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ. Tôi cho là người Mỹ cũng nên có sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với Việt Nam. Chắc chắn là chính sách xoay trục của người Mỹ về châu Á, Thái Bình Dương sẽ có hiệu quả hơn và vị thế của người Mỹ tại khu vực này sẽ được nâng cao hơn. Tôi cho đó là riêng đối với Mỹ thôi. Và các nước phương Tây cũng vậy. Họ cũng cần có tiếng nói nhiều hơn và hành động nhiều hơn đối với nhà nước Việt Nam.
Đó là kỳ vọng của anh đối với đối tác phương Tây xa xôi là Hoa Kỳ. Thế còn đối với người anh em cộng sản láng giềng Trung Quốc, đất nước có rất nhiều ảnh hưởng tới Việt Nam, thì anh có kỳ vọng gì không?
Bây giờ Việt Nam chỉ có thể trông cậy vào những cuộc gây hấn của họ thôi.
Trong khi anh nói là Việt Nam chỉ có thể trông cậy vào những điều rất tiêu cực từ phía người anh em Trung Quốc, thì thật trớ trêu là hiện tại đất nước Việt Nam đang có rất là nhiều cái mối ràng buộc liên hệ lệ thuộc vào Trung Quốc, kể về mặt kinh tế, chính trị, xã hội vân vân. Như vậy đây cũng là một cái điều rất nan giải cho tình hình chính trị xã hội của Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Muốn giải tỏa tất cả những vấn đề đó thì Việt Nam lại cần phải có sự cải hóa, một sự chuyển hóa ngay từ trong nội bộ Đảng, để ít nhất cũng có được một bóng dáng nào đó của Hun Sen ở Myanmar. Chỉ có thể như vậy thì mới có thể tránh thoát cho dân tộc một cái tai họa khủng khiếp là trở thành một tỉnh, một chư hầu của Trung Quốc.
Vừa rồi là những dự báo của tiến sĩ kinh tế, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng về tình hình Việt Nam trong năm 2014 này. Chúng tôi mong nhận được những chia sẻ của quý thính giả khắp nơi trong phần bình luận ngay bên dưới bài đăng trên voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí Thanh Niên vào giờ này tuần sau.